kính bạch thầy, nhất nhất cử nhất động đều là duyên nghiệp, bạch thầy phải thế không? Làm sao phân biệt được nghiệp và duyên? Đó, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu một đời con chuyên niệm Phật mà chưa dứt được tham sân si thì con sẽ được gì sau khi con hóa phần? Câu hỏi thứ hai, câu hỏi này chắc bị trúng nhiều người. Câu hỏi thứ ba, nếu có chứng chứng nào đó đã phạm năm tội trọng nhất tâm niệm Phật thì chúng sanh ấy có thoát được cả năm tội trọng đấy không? Câu thứ tư, con rất mến mộ danh hiệu của Phật Thích Ca, kế đến Phật Diệu Sư và đến Địa Tạng Vương Bồ Tát, đấy có phải là chỉ có Phật Thích Ca, Phật Diệu Sư và Địa Tạng Vương Bồ Tát mới độ được cho con thôi, vì con đã xem kinh sách đã chỉ bảo như thế? Còn hãy xin lòng, nếu một đời con niệm danh hiệu Phật Thích Ca thì sau khi mãn phần con sẽ ở cõi nào? Vì nguyên văn danh hiệu của Phật là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì khi mãn phần con sẽ phải ở cõi Ta Bà với Phật Thích Ca sao? Câu hỏi này thấy cũng có cái vui. Thì tôi trả lời thứ tự. Và trước hết trả lời câu thứ nhất, nhất cử nhất động đều là duyên nghiệp, bậc thầy phải thế không? Nhất cử nhất động đều là duyên nghiệp. Bây giờ tôi xin đặt câu hỏi lại để cho quý đạo hữu chú ý theo dõi. Và duyên nghiệp mà Phật tử này hiểu là duyên nghiệp của quá khứ hay là cái duyên nghiệp của hiện tại? Nếu mà nói của quá khứ á thì nó chưa có thấu đáo, bởi vì đời sống của chúng ta, một là trả cái nợ quá khứ, hai là tạo cái duyên vị lai, tạo cái nghiệp vị lai, thì nó cả hai lần. Thì đằng đằng tất cả cử động đều là duyên nghiệp, nhưng mà duyên nghiệp thuộc về quá khứ thì người ta thấy như một cái định nghiệp, phải không? Nghĩa là bắt buộc mình thấy như vậy, vậy cái gì cũng phải theo cái khuôn nhất định, trước ta định rồi hay là ta lấy số mạng rồi đó. Nhưng mà trong nhà Phật không chấp nhận cái như vậy. Tuy nói duyên nghiệp nhưng mà duyên nghiệp nó có nhiều loại. Quá khứ có những duyên nghiệp xấu, mà nếu hiện tại mình chuyển tạo những duyên nghiệp tốt thì duyên nghiệp xấu quá khứ nó giảm. Tôi nói ví dụ như năm ngoái quý Phật tử làm ăn thua lỗ, có vay số tiền của ai đó thiếu nợ, thì năm ngoái thiếu nợ rồi năm nay mình phải sao? Mình làm ăn khá thì mình trả nợ gì hết, phải không? Mình ráng làm ăn khá thì có tiền mình trả nợ cũ gì hết. Thì như vậy thiếu nợ của năm ngoái không phải mình là kẻ nợ suốt đời, phải không? Nợ của năm ngoái nếu mình biết mình thiếu nợ, ráng làm có tiền mình trả, thì năm nay cuối năm mình trả rồi là mình là kẻ không có nợ nữa. Thì như vậy mình hồi xưa có những cái nghiệp xấu, cho nên bây giờ ra đời hoặc mình bệnh tật hoặc mình làm những điều gì nó không được chú ý, bây giờ mình ráng mình sửa sang, mình tu hành lại, mình sửa đổi những tâm niệm mình lại thì để làm những điều lành điều tốt thì nó chuyển làm những cái chuyện cũ nữa hết. Thì như vậy không phải mình có cái khuôn nhất định của quá khứ, mà hiện tại này mình có quyền chuyển cái quá khứ. Như vậy cho nên nó không phải giống như cái số mệnh của nhà nho. Bởi vì cái kia nó là định mệnh, bắt buộc như vậy thì như vậy, không cản đổi được. Nhưng mà nhà Phật nói cái nghiệp duyên là đổi được, cái này xấu đem cái tốt sửa, chuyển ra cho nó khác. Do đó cho nên cái câu hỏi của Phật tử này nó không có được sáng tỏ là gì, Và duyên nghiệp quá khứ, duyên nghiệp bạn biết thuộc quá khứ là hiện tại. Duyên nghiệp là cái chuyển được chứ không phải cái bắt buộc, giống như nhau, trước sau là một. Cái đó là cái đó. Cho nên nhiều người cứ nói số tôi nghèo, tôi làm lắm cũng nghèo. Không phải. Số nghèo, tức là tôi nói như người đã thiếu nợ. Không nói tôi là người thiếu nợ thì suốt đời cũng thiếu nợ sao? Nó không thể liên quan vậy. Tôi là người thiếu nợ, đằng rồi, vì năm ngoái mình kêu có dai. Nhưng bây giờ mình nhất định từ đây sao sát làm mình trả. Trả thì tôi ra năm cho mình hết nợ, thì mình là người tự do, không thiếu nợ ai hết. Thì cái đó mới là cái trọng tâm để cho mình tiến lên. Còn nếu mà hiểu cách định mệnh thì hết tiếng nổi. Trước sau như vậy, cam chịu. Cam chịu tức là đầu hàng, rồi thả trôi luôn. Còn cái này mình biết cái gì mình đã lỡ thiếu thì bây giờ sáng làm có dư để trả. Mà trả rồi thì cái nợ hết thì mình tự do. Thì quý vị hiểu cái ý nghĩa là Phật nói nghiệp duyên là như vậy đó. Cho nên cái quá khứ nó có đành rằng phải trả, nhưng mà mình không có nghĩa là cố định phải như vậy từ khi mình có mặt ra đời cho tới suốt đời. Bởi vậy nên nhà Phật cấm không cho coi số coi tướng là vậy đó. Tại sao? Bởi vì người ta cứ coi số, cái số từ nghèo rồi cứ có cái ám ảnh mình nghèo và không lát làm chi, số là nghèo làm cực thêm dưới rồi tha tôi luôn, hư một đời, phải không? Còn người nói số giàu rồi cứ tự cao tự đắc là mình giàu, không cần lo, rồi có giàu nữa không? Thành ra như vậy cái số tướng nó làm hại cho mình. Cái gì tin như vậy là như vậy. Còn nhà Phật nói cái nghiệp duyên, nếu khéo thì mình chuyển, dở thì mình chuyển, làm cái hay để chuyển, còn xấu thì mình làm cái tốt để chuyển. Thì như vậy không có cái gì hết. Bây giờ tôi nói ví dụ gần đây à. Ví dụ như quý Phật tử nào đó mình ít phước, nên khi sanh ra đời ngôn ngữ mình nói nó không được hay, không được dễ thương cho người ta ghét, thì nói chuyện ai cũng ghét hết. Bây giờ mình cho cái chỗ tôi nên dạy cho ai cũng ghét. Nếu nghĩ vậy thì con cao đàn rồi, phải không? Nhưng mà nghĩ à, tại vì cái ngôn ngữ mình nó không có thâm nhã, nó không có nhẹ nhàng, người ta không thương. Giờ ráng sửa, mình nói cái gì nhẹ nhẹ đó, mình sửa riết rồi cho nó tốt, nói nhẹ cái gì đó. Thì quý vị thấy cái đó là cái mình làm được, mình sửa được. Thì như vậy mình hiểu cái đó rồi thì mình có sức mạnh để vươn lên, chứ mình không có cái u lì cam chịu. Mà thế gian tinh tướng tinh số là cái chấp nhận cái gì đã định rồi không cãi được, do đó làm hư người. Nên Phật giáo nó khác, nó có một sức mạnh vươn lên, lúc nào cũng vươn lên, dù biết mình đương dở thì phải cố gắng vươn lên, biết mình đương nghèo thì ráng làm có tiền thì hết nghèo. Chứ cần cái nói mình nghèo số vậy tao cam nghèo thì thực là chấp nhận thả trôi. Hiểu như vậy thì ý nghĩa nghiệp duyên của nhà Phật là như vậy, chứ không phải nhầm tưởng là nghiệp duyên là phải theo cái số định rồi đó. Không phải. Câu hỏi thứ hai: nếu một đời con chiêm niệm Phật mà chưa dứt được tham sân si thì con sẽ được gì sau khi con mãn phần? Tuy niệm Phật mà chưa hết tham si, tham sân si, thì khi mãn phần, nếu chưa có tạo những cái tội nặng thì được trở lại quả này, rồi gặp Phật pháp sớm tu được làm cư sĩ tu nữa. Được cái đó. Bởi vì có duyên với Phật, mình niệm Phật mình tử nhớ Phật thì có duyên với Phật thì được trở lại làm người, gặp Phật pháp sớm tu. Câu hỏi thứ ba: nếu có chúng sanh nào đó đã phạm năm tội trọng, nhất tâm niệm Phật, thì chúng sanh ấy có thoát được cả năm tội trọng ấy không? Thì phạm năm tội trọng tức là ngũ nghịch á, thì nếu người phạm tội ngũ nghịch mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì chuyển được tội. Còn niệm mà không được nhất tâm bất loạn thì chưa chuyển nổi. Nhưng mà dù sao cũng nhẹ được chút chút. Thì câu hỏi thứ tư: con rất mến mộ danh hiệu của Phật Thích Ca, kế đến Phật Dược Sư, kế đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đấy có phải là chỉ có Phật Thích Ca Phật Diệu Sư và Địa Tạng Vương Bồ Tát mới độ được cho con thôi, vì con đã xem kinh sách lại chỉ bảo như thế. Thì thiệt ra nếu mà nói niệm Phật Thích Ca hay niệm Phật Di Đà gì cũng là do Đức Phật Thích Ca ngài dạy hết. Kinh Di Đà ai nói? Đó Phật Thích Ca nói. Mà Phật Thích Ca nói thì bây giờ niệm Phật Di Đà cũng là được sự giáo hóa của Phật Thích Ca chứ ai, phải không? Thì có gì đâu mà sợ. Bây giờ mình niệm Phật Thích Ca thì càng tốt. Chứ đâu phải thì nói mình niệm Phật Thích Ca là mình không được sanh cực lạc, là hết chỗ sanh. Bây giờ tới câu hỏi thứ năm Phật tử này: nếu một đời con niệm danh hiệu Phật Thích Ca thì sau khi mãn phần con sẽ ở cõi nào? Vì nguyên danh danh hiệu, vì nguyện danh hiệu của Phật là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì khi mãn phần con sẽ phải ở cõi Ta Bà với Phật Thích Ca sao không? Phật tử này lo hết trở lại, sợ trở lại đây nữa. Nhưng mà tôi xin hỏi lại quý Phật tử, Đức Phật Thích Ca ở đâu mà Phật không có ở cõi Ta Bà này thì sở lại cõi Ta Bà đâu có. Ngài chỉ hiện thân ở cõi Ta Bà một lần để giáo hóa, để khi mãn duyên thì Ngài nhập Niết Bàn. Thì Ngài nhập Niết Bàn, bây giờ mình niệm danh hiệu Ngài tới nhất tâm bất loạn thì mình cũng nhập Niết Bàn như Ngài, có trở lại đây đâu mà sợ, thấy không? Thì giờ tu Phật mà được Niết Bàn là cứu kính rồi, Niết Bàn là vô sanh, là hết sinh tử. Như vậy thì niệm Phật, danh hiệu Phật Thích Ca đến khi cứu kính viên mãn, tâm mình không còn một niệm nào nữa, lúc đó được Niết Bàn. Niết Bàn là hết sinh tử, là giải thoát như Phật Thích Ca đã giải thoát, có gì mà lo, phải không?